Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016. Các luật sư và các nhà hoạt động trong nước nói sẽ có thêm các vụ nổ súng như ở Đắk Nông vì tranh chấp đất đai.
Do nhà nước không thừa nhận cái quyền sở hữu về đất đai nên nó sinh ra những cái bất công, và trường hợp ở Đắk Nông nó cũng không nằm ngoài cái trường hợp đó.
Luật sư Hà Huy Sơn đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Việt Nam lên tiếng vụ chiến hạm Mỹ vào Biển Đông. Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ nở rộ giữa Philippines và Trung Quốc. Và hải tặc Somalia phóng thích thủy thủ Việt Nam.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney, bài học thành ngữ World in a Word và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Việt Nam mới có phản ứng về việc tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur tới khu vực lân cận Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia đóng góp mang tính xây dựng và tích cực. Khi được hỏi bình luận gì về hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải của tàu chiến Mỹ có trang bị tên lửa dẫn đường 3 ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 24 tháng 10 một lần nữa khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn này nói thêm, Sinchik là quốc gia ven biển, đông và quốc gia thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với các quy định của Công ước, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. CNN đưa tin hôm 21 tháng 10, Washington điều tàu khu trục USS Decatur vào vùng lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa để, theo lời người phát ngôn Nhà Trắng George Earnest, cho Trung Quốc biết rằng nước này không thể hạn chế một cách trái phép quyền tự do qua lại và sử dụng hợp pháp vùng biển mà Hoa Kỳ và tất cả các nước khác được phép theo luật quốc tế. Lầu Năm Góc nói rằng hoạt động của tàu khu trục là thường lệ và diễn ra không vấp phải sự cố nào. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo gọi hành động của Hoa Kỳ là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp và cố ý khiêu khích. Còn về phía Hà Nội, trong thông cáo ngắn trên trang web, phát ngôn viên Lê Hải Bình nói tiếp, Sinchik, Việt Nam nhấn mạnh tất cả các quốc gia cần có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong một diễn biến khác liên quan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh được các hãng tin trong và ngoài nước dẫn lời nói tuần trước trong cuộc họp với trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách về vấn đề Nam và Đông Nam Á rằng Việt Nam ủng hộ Mỹ cũng như các đối tác khác can dự vào khu vực nếu sự can dự này đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Đáp lại, quan chức của Mỹ nói rằng Washington sẽ không thay đổi việc thực hiện chiến lược tái cân bằng và những cam kết của Hoa Kỳ đối với châu Á-Thái Bình Dương vẫn tiếp tục được triển khai. Sau một tin khác cũng liên quan tới khu vực Biển Đông, thưa quý vị, một nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ về châu Á hôm 24 tháng 10 trấn an Philippines rằng Washington vẫn sẽ là đồng minh đáng tin cậy của nước này và ủng hộ mối quan hệ đang nở rộ giữa Manila và Bắc Kinh. Tuy nhiên, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell cảnh báo rằng mối lo ngại của Washington về các vụ giết người trong chiến dịch bài trừ ma túy của Philippines là điều xấu cho công việc. Ông Russell là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới thăm Philippines sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte gây quan ngại hồi tuần trước với tuyên bố ly khai Mỹ và ngả sang Trung Quốc khi tới thăm Bắc Kinh. Giải thích về tuyên bố tạm biệt Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm 22 tháng 10 nói rằng Hoa Kỳ vẫn là người bạn thân thiết của Philippines, nhưng Manila muốn phá vỡ suy nghĩ phụ thuộc và quỵ lụy và củng cố quan hệ thân thiết hơn với các nước khác. Phát biểu với các nhà báo sau khi gặp ông Aysay, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng ông Duterte đã quay đầu lại. Ông Russell nói rằng Washington hậu thuẫn các cuộc đàm phán và đối thoại trực tiếp giữa Philippines và Trung Quốc. Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ nói tiếp xin trích, cho nên sai lầm khi nghĩ rằng mối quan hệ cải thiện giữa Manila và Bắc Kinh gây bất lợi cho Mỹ. Chúng tôi không muốn các nước khác phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Philippines, ông Russell nói rằng ông đã bày tỏ quan ngại về việc các tuyên bố bình luận gây tranh cãi liên tiếp, cũng như sự bất định thực sự về ý định của Philippines đã khiến nhiều quốc gia kinh ngạc. Đây không phải là một xu thế tích cực. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết rằng Hoa Kỳ ủng hộ chiến dịch chống ma túy của Manila, nhưng nhân quyền và tiến trình tố tụng phù hợp không thể bị phớt lờ. Ông Russell nói rằng sự bất an về chuyện này cùng với các vấn đề khác là điều xấu cho công việc. Tổng thống Duterte đã lên án việc Mỹ chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông khiến hơn 2.000 người chết kể từ khi ông lên nhậm chức hôm 30 tháng 6. Ngoài Philippines, ông Russell sẽ tới Thái Lan và Campuchia trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục trở lại với bản tin chi tiết.
Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiển trách vì có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự khi còn tại chức, trong đó có việc bổ nhiệm con trai và ông Trịnh Xuân Thanh, giới chức hiện đang bị Đảng Cộng sản truy lùng. Tin cho hay, tại kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bị đề nghị kỷ luật vì có các vi phạm, khuyết điểm, bao gồm thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một nhà phân tích chính sách của Bộ Kế hoạch Đầu tư, xác nhận tin này với VOA.
Có cái lệnh đó, nhưng mà liên quan thì phần lớn là về nhiệm thôi, chứ còn về Trịnh Xuân Thanh với Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì người ta định một cái nguyên nhân cụ thể. Nhưng mà trong quá trình bổ nhiệm một số cán bộ lãnh đạo, trong đó có con trai của Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ấy, thì là có liên quan.
Ủy ban cho rằng ông Vũ Huy Hoàng đã vi phạm luật phòng chống tham nhũng và luật doanh nghiệp khi bổ nhiệm con trai là ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, sau đó tiếp tục đề cử con trai vào Hội đồng Quản trị và lên chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn. Ngoài ra, ông Vũ Huy Hoàng cũng bị cho là có sai phạm trong việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, người đã bị truy lùng gắt gao vì các cáo buộc gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng khi còn đương chức ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cho biết, từ trước tới nay, việc xử lý kỷ luật như thế này hiếm khi xảy ra và chỉ ở cấp thấp, chưa bao giờ lên đến cấp bộ trưởng như bây giờ.
Lần này thì có vẻ như là có những cái tín hiệu và có vẻ như là thúc đẩy cái việc này một cách gọi là không có vùng cấm đấy, nhưng mà tuy nhiên thì người ta đang chờ đợi là cái truyền thông với cả báo chí, người ta chờ đợi là xem là không có vùng cấm đến đâu đấy, thì đó là những cái mà người ta đang rất là chờ đợi. Chắc là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nó là một trong những trường hợp mà người ta gọi là thấy cụ thể nhất, bởi vì nó liên quan tới những việc như là vụ Trịnh Xuân Thanh, tức là một trong những cán bộ đã từng làm nguyên là tránh văn phòng của Bộ Công Thương, sau đó mới giới thiệu vào trong tỉnh Hậu Giang.
Trong khi đó, một số người trong dư luận cho rằng hình thức kỷ luật cảnh cáo khiển trách là quá nhẹ, quá nương tay so với những sai phạm được nêu của ông Vũ Huy Hoàng. Nhưng theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình xử lý kỷ luật theo quy trình.
theo cái quy định hiện hành của cái lãnh đạo Việt Nam ấy, thì nó có hai cái lần, thì thường là có hai cái lần. Lần đầu tiên là những ai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam á, đầu tiên người ta phải xử lý hình thức về đảng trước, sau đó mới xử lý về chính quyền. Thì hiện nay thì thường là các cái quan chức mà có tính chất chính sách hoặc là nguyên là chính sách thì thường người ta xử lý ở những mức hoặc là khiển trách hoặc là cảnh cáo. Thế nhưng mà xử lý xong về đảng thì mới xử lý được cái phần kia. Đấy, vì cái logic của nó là như thế.
Ông Vũ Huy Hoàng có bằng tiến sĩ về kinh tế. Trước khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016, ông từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan Kinh tế Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Tây và Lạng Sơn.
Báo chí Việt Nam hôm 24 tháng 10 đưa tin Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã đến tỉnh Đắk Nông chỉ đạo việc điều tra vụ bắn chết 3 người xảy ra ngày 23 tháng 10. 15 người khác đã bị thương trong vụ này. Có tin Công an đã lên kế hoạch truy bắt ít nhất 4 nghi can đã xả súng. Riêng báo điện tử VN Express nói nguồn tin của báo này cho hay một trong 4 nghi can có tên là Hoàng Văn Thắng đã bị tạm giữ ngay sau khi xảy ra vụ việc. Báo chí cho hay vụ nổ súng xảy ra vì tranh chấp đất đai. Theo các tường thuật, sáng ngày 23 tháng 10, một công ty có tên là Long Sơn đã đưa hơn 30 nhân viên và máy móc đến san ủi vườn điều của một hộ dân ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Trên giấy tờ, khu vườn bị cho là nằm trong phần đất rừng được chính quyền giao cho công ty Long Sơn. Nhưng thông tin chưa được kiểm chứng từ dư luận địa phương cho rằng khu vườn đã hình thành nhờ công sức khai hoang của một số người dân. Do tính chất phức tạp về nguồn gốc đất nên việc san ủi đã dẫn đến xô xát. Tin tức cho biết một nhóm người đã tấn công các nhân viên của công ty Long Sơn bằng súng tự chế, khiến tổng cộng 18 người chết và bị thương, đều là nhân viên công ty. Nhiều nhà hoạt động vì quyền đất đai và một số luật sư bày tỏ trên mạng xã hội rằng vì không có báo chí độc lập tự do nên tin bài tường thuật về vụ việc có nhiều điểm chưa rõ ràng. Tuy nhiên, họ vẫn nhận định rằng vụ việc là kết quả của luật đất đai có khiếm khuyết kết hợp với cách hành xử bất công của chính quyền. Luật sư Hà Huy Sơn, người đã bảo chữa cho nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nêu ý kiến với VOA.
Do nhà nước không thừa nhận cái quyền tư hữu về đất đai, nên nó sinh ra những cái bất công. Nhà nước hoặc là cơ quan cấp huyện thì người ta có quyền bất cứ lúc nào người ta có thể là thu hồi đất của các cá nhân, các hộ gia đình. Đây nó là cái nguồn gốc sinh ra cái bất công bằng, hay là sinh ra cái mâu thuẫn. Trường hợp ở Đắk Nông nó cũng không nằm ngoài cái trường hợp đó.
Ở góc nhìn của người trực tiếp chịu những bất công về đất đai, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói:
các công ty, các doanh nghiệp được bảo kê bởi chính quyền, được kê bởi công an thì họ thể hiện là cướp đoạt của người dân. Cướp đoạt trắng trợn không phải chỉ riêng ở cái vụ Đắk Nông đó, cướp đoạt trắng trợn ở khắp nơi trên nước Việt Nam. Cướp đoạt như thế thì dẫn đến sự bức xúc của người dân là đã xảy ra nhiều vụ ở Đắk Nông đó. Thì em cho rằng là gia đình họ đã không thể còn tin tưởng vào công lý Việt Nam sẽ bảo vệ quyền lợi cho họ.
Anh Phương có mẹ là bà Cấn Thị Thêu đã bị chính quyền bỏ tù vì các hoạt động liên quan đến đấu tranh về đất đai ở Hà Nội. Từ kinh nghiệm của chính gia đình và của nhiều trường hợp người dân khác kiện tụng khi đất đai của họ bị nhà nước thu hồi bất hợp lý, anh Phương cho hay các tòa án thường dìm các đơn kiện của người dân hàng chục năm. Nhìn nhận về hoạt động phân xử của tòa án liên quan đến tranh chấp đất đai, luật sư Hà Huy Sơn nhận xét:
người dân khi có mâu thuẫn, khi có tranh chấp thì tòa án thường đứng về phía các cái cơ quan hành pháp, tức là tóm lại là đứng về phía ủy ban nhân dân. Về các cái mâu thuẫn về đất đai thường không giải quyết công bằng ở tòa án, nên người dân là thường tự giải quyết các cái bức xúc bằng các cái biện pháp tiêu cực như là xảy ra Đắk Nông vừa rồi.
Vụ việc gây rúng động này một lần nữa thu hút sự chú ý của công luận đến các vấn đề đất đai ở Việt Nam, đồng thời nhắc công chúng nhớ đến những vụ nổ súng liên quan đến đất của các ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng hay Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình trong quá khứ. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bày tỏ quan ngại rằng do vấn đề cơ bản là luật đất đai và nhà nước pháp quyền có khiếm khuyết nghiêm trọng và chưa biết bao giờ mới được sửa chữa, nên những mâu thuẫn tranh chấp lớn sẽ còn xảy ra, anh nói.
Sẽ không có một tương tương lai tươi sáng thì họ sinh sống, nhưng mà cái lựa chọn duy nhất của họ là buộc phải nổ súng, bởi vì tài sản của họ bị cướp đoạt quá trắng trợn, đặc biệt là với cái nền tư pháp Việt Nam hiện nay đang có phần là bị thao túng bởi các doanh nghiệp, bởi công an. Trong tương lai thì sẽ có rất là nhiều vụ tương tự. Tôi nghĩ rằng là với cái tình hình trạng này sẽ còn xảy ra rất nhiều vụ tương tự nữa đó.
Về giải pháp triệt để cho tương lai, luật sư Sơn cho rằng phải có nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, luật sư cho rằng chưa biết đến bao giờ mới có được điều đó. Trước mắt, ông nói Chính phủ Trung ương cần chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện nghiêm luật đất đai hiện nay dù còn có khiếm khuyết. Theo đó, phải cung cấp thông tin công khai minh bạch cho người dân về quy hoạch 5 năm một lần. Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện phải được Hội đồng Nhân dân huyện thông qua và được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 5 năm một lần. Hôm 24 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã sa thải một nhân viên vì đã đánh một phụ nữ cách đây gần một tuần ở nơi công cộng. Báo chí Việt Nam đưa tin Sở đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Vịnh Thuấn, thanh tra giao thông của Sở, từ ngày 1 tháng 11. Hôm 18 tháng 10, ông Thuấn và một người đàn ông khác tên là Trần Dương Tùng đã hành hung chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, nhân viên của hãng Vietnam Airlines, tại sân bay Nội Bài. Vụ việc đã bị ghi hình lại và đoạn video sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội. Công chúng cho rằng sức ép từ những bình luận trên mạng có thể là một phần nguyên nhân dẫn đến việc kỷ luật ông Thuấn. Tường thuật của báo chí cho hay lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Vũ Văn Viện đã phát biểu rằng hành vi của ông Thuấn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức của Sở. Ông cũng giao cho Chánh Thanh tra của Sở chỉ đạo rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng để không xảy ra hành vi tương tự. Thông tin trên mạng xã hội cho hay ông Thuấn đã từng có vài lần hành động hung hãn ở nơi công cộng, dựa vào thế của anh trai là đại tá đứng đầu bộ phận cảnh sát giao thông làm ở thủ đô Hà Nội. Dư luận bày tỏ trên mạng rằng họ hoan nghênh tin ông Thuấn bị sa thải, song cũng cho rằng chính quyền cần phải có các hành động cứng rắn hơn nữa đối với việc làm của ông và ông Trần Dương Tùng. Nêu ra nguyên nhân sâu xa về văn hóa, bà Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình và Trẻ vị thanh niên, gọi tắt là CSAGA, bình luận với VOA.
Trước tiên là xử lý kịp thời như thế cũng làm cho công luận giảm đi bức xúc. Tuy nhiên cái lâu dài hơn, nó không đơn giản chỉ là xử lý một cái trường hợp như thế này không. Bởi vì rất có thể là sau khi bị đuổi ở cơ quan này, anh ta lại trở thành ở một cái vị trí quan trọng ở một cơ quan khác thì sao? Thật đáng buồn là có một bộ phận những người cậy có tiền này, mình cậy có quyền này, mình cậy cậy quen người này người kia, rồi con ông cháu cha, có một cái văn hóa rất là xấu và họ không có được dạy dỗ những các cái giá trị căn bản của đạo làm người.
Bà Vân Anh cũng đề cập đến việc luật pháp không được áp dụng nghiêm minh, công bằng khi xử lý những người vi phạm. Điều đó phần nào dẫn đến những hành xử sai trái hoặc vô văn hóa, bà nói.
Trong rất là nhiều trường hợp thì đã đưa ra cái mọi người vẫn nói là nhất quen nhì thân ấy. Luật pháp mà sử dụng với cái gọi là tình thân thì nó đương nhiên nó không còn đúng với vai trò của luật pháp nữa. Thì cái điều đấy nó là điều nó khiến cho một xã hội của chúng ta chẳng tuân thủ theo luật pháp cả.
Lúc này công chúng Việt Nam đang theo dõi xem liệu động thái tiếp theo về mặt pháp luật đối với ông Thuấn và ông Tùng sẽ là gì.
Báo Thanh Niên thông báo gỡ các bài viết về nước mắm. Báo Thanh Niên ngày hôm qua vừa đăng bản tin cáo lỗi trên trang web và cho biết đã gỡ bỏ 5 bài viết liên quan đến nước mắm. Trong bản tin cáo lỗi, tờ báo thuộc loại hàng đầu Việt Nam đề cập đến việc dư luận tập trung chú ý vào sự kiện thạch tín trong nước mắm và dẫn lời một lãnh đạo ngành truyền thông gọi đó là một sự kiện truyền thông bất lương, gây bức xúc cho nhiều người và gây hoang mang cho người tiêu dùng. Tờ báo trần tình cùng bạn đọc rằng, tờ báo muốn thực hiện loạt bài độc lập nói về chất lượng nước mắm với mong muốn góp ý kiến vào lĩnh vực an toàn thực phẩm và đã không lường trước được sự cộng hưởng tạo nên dư luận không tốt ngoài ý muốn. Thanh Niên cũng thông báo gỡ bỏ 5 bài viết đã đăng, bao gồm các bài Nước cộng hóa chất bằng nước mắm công nghiệp, Làm gì để nước mắm Việt vươn ra thế giới, Đi tìm nước mắm sạch, Cẩn trọng với hàm lượng thạch tín, Tiêu chuẩn nào cho nước mắm Việt, và lỗ hổng trong quy định về phụ gia thực phẩm. Trước đó, hôm 22 tháng 10, Bộ Y tế Việt Nam khẳng định nước mắm sản xuất trong nước không chứa chất arsen độc hại vượt ngưỡng cho phép, sau khi Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Vinastat công bố một kết quả khảo sát nước mắm gây tranh cãi, khiến nhiều siêu thị và người tiêu dùng ngừng hẳn việc mua bán một số loại nước mắm đã được nêu tên trong các bài báo trong nước. Vinasat sau đó đã gỡ bản công bố nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng ra khỏi trang web của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn được báo chí hôm 21 tháng 10 dẫn lời gọi vụ thông tin về nước mắm chứa arsen vượt ngưỡng là một sự cố truyền thông không bình thường. Một số nguồn tin nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rất phẫn nộ với những diễn tiến về vụ nước mắm và tuyên bố sẽ trị hết bọn phá hoại kinh tế đất nước. Hôm 22 tháng 10, ông Phúc đã yêu cầu các bộ phối hợp cung cấp thông tin chính thức, công khai rõ ràng đầy đủ tới người dân, tránh gây hoang mang trong dư luận.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên trang web www.voatiengviet.com. Sau một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, 26 thủy thủ châu Á, trong đó có người Việt, đã được hải tặc Somalia trả tự do sau gần 5 năm bị bắt giữ và phải ăn cả thịt chuột để cầm cự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 23 tháng 10 ra thông cáo ngỏ lời cảm ơn tới tất cả các cơ quan và cá nhân tham gia vào nỗ lực giải cứu các con tin, cũng như chuyển lời chúc mừng chân thành tới những người được thả. Theo Reuters, bà Hoa cho biết rằng 26 thuyền viên của tàu Nahamba, tàu cá của Đài Loan bị các hải tặc Somalia bắt giữ tháng 3 năm 2012, đã được giải cứu hôm 22 tháng 10 và được đưa tới Kenya hôm 23 tháng 10 với sự trợ giúp của các cơ quan của Liên Hợp Quốc. 29 thủy thủ trên Nahamba bị giữ khi chiếc tàu treo cờ Oman bị bắt ở phía nam quần đảo Seychelles. Họ gồm 10 người Trung Quốc từ đại lục, 2 người Đài Loan và 17 người khác từ Philippines, Indonesia, Việt Nam và Campuchia. Theo bà Hoa, 3 người thiệt mạng sau vụ hải tặc. Hãng tin AP dẫn lời ông Bao Hass Hussein, đại diện của các tên hải tặc, nói rằng 1,5 triệu đô la đã được chi trả để các thủy thủ được tự do. Tuy nhiên, tuyên bố này không thể được kiểm chứng độc lập. Báo Thanh Niên dẫn lời Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania, kiêm nhiệm Somalia và Kenya hôm 23 tháng 10 cho biết rằng 3 con tin người Việt đã được trả tự do và đang làm thủ tục để về nước. Còn báo điện tử VN Express hôm 24 tháng 10 dẫn lời mẹ của một thuyền viên được phóng thích cho biết con bà đã gọi điện thông báo cho gia đình ở Hà Tĩnh và cho biết sẽ về Việt Nam trong 2 ngày nữa. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liêu Chấn Dân hôm 24 tháng 10 đặt chân tới thủ đô của Bắc Hàn, trong khi có tin quan chức ngoại giao hàng đầu nước này sắp sang Việt Nam. Reuters dẫn lại bản tin của hãng tin Nhật Bản Kyodo nói rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc kể từ tháng 2. Chuyến công du của ông Liêu diễn ra trong bối cảnh Washington và các đồng minh đang thúc giục Bắc Kinh đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới nghiêm khắc của Hội đồng Bảo an đối với Bình Nhưỡng sau khi Bắc Hàn thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 5 hồi tháng trước. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn đưa tin rằng ông Liêu dẫn đầu một phái đoàn Trung Quốc tới tham dự một cuộc họp thứ 3 của Ủy ban Biên giới chung giữa Bắc Hàn và Trung Quốc. Trung Quốc là đồng minh chính của Bắc Hàn, nhưng thời gian qua phật lòng vì các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Kyodo đưa tin quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn Ri Yu-yong hôm 24 tháng 10 đã đặt chân tới Bắc Kinh trên đường tới Việt Nam và Indonesia. Hãng tin của Nhật cho biết rằng người ta đã nhìn thấy Phó Chủ tịch của Đảng Công nhân Triều Tiên ra khỏi cửa VIP tại sân bay quốc tế ở Bắc Kinh và được chào đón bởi quan chức Trung Quốc. Kyodo đưa tin rằng ông Ri, một nhân vật thân tín của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, dự kiến sẽ tham dự một sự kiện của Đảng Cộng sản Quốc tế kéo dài trong 3 ngày từ ngày 28 tháng 10 ở Hà Nội. Tuy nhiên, báo chí cũng như chính phủ Việt Nam chưa xác nhận thông tin về chuyến thăm của quan chức Bắc Hàn cũng như sự kiện mà Kyodo loan tin.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng Hoa Kỳ, VOA, từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc cần các luật lệ nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo cốt lõi. Reuters dẫn lại Nhân dân Nhật Báo nhận định rằng tờ báo đảng đang ám chỉ việc tập trung hóa quyền lực thêm nữa cho Chủ tịch Tập Cận Bình sau nhiều thập kỷ duy trì hình thức lãnh đạo tập thể. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo rằng các quy định về đời sống chính trị bên trong đảng sẽ được mang ra thảo luận trong Hội nghị Trung ương kéo dài 4 ngày, khai mạc hôm 24 tháng 10. Các quy định này được giới thiệu năm 1980 nhằm ngăn chặn tình trạng tôn sùng cá nhân sau khi sự nắm quyền của Chủ tịch Mao Trạch Đông đã đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Các quy định nhằm mục đích làm rõ rằng quyền lực không thể được đặt trong tay của một người hoặc một nhóm nhỏ như bè lũ bốn tên do vợ của ông Mao đứng đầu nhằm thâu tóm quyền lực sau khi chồng bà qua đời năm 1976. Trong bài bình luận dài trên trang nhất, Nhân dân Nhật Báo viết rằng kể từ năm 1980, các quy định trên đã bảo đảm rằng đời sống chính trị bên trong đảng đã trở lại bình thường và giúp mang lại 3 thập kỷ bùng nổ kinh tế. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết thêm rằng sau 36 năm, các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Trung ương sẽ đặt ra các quy định mới. Điều này sẽ củng cố đội ngũ lãnh đạo cốt lõi, năng động hơn và mạnh hơn, sẵn sàng và chờ đợi dẫn dắt Trung Quốc tại điểm khởi đầu mới. Nhân dân Nhật Báo không nói rõ các quy định sẽ được thay đổi là như thế nào. Cố lãnh đạo đầy quyền lực của Trung Quốc ông Đặng Tiểu Bình là người khởi xướng thuật ngữ lãnh đạo cốt lõi để chỉ ông Mao Trạch Đông là người lãnh đạo thế hệ đầu của Trung Quốc. Bản thân ông Đặng là thế hệ thứ hai và ông Giang Trạch Dân là thế hệ thứ ba. Thuật ngữ này có nghĩa là họ có quyền lực tối thượng và không thể bị xét hỏi. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình chưa xác nhận tiếp tục theo đuổi xu hướng đó hay không. Kể từ khi nhậm chức gần 4 năm trước, ông Tập đã nhanh chóng củng cố quyền lực, trong đó có việc đứng đầu một nhóm cải cách kinh tế và tự bổ nhiệm mình làm tổng tư lệnh quân đội. Theo Reuters, Hội nghị Trung ương sẽ diễn ra một cách bí mật, và khi bế mạc vào ngày 27 tháng 10, Tân Hoa Xã sẽ đăng tải một thông cáo dài đầy rẫy các thuật ngữ cường điệu của Đảng Cộng sản về những điều hội nghị đã đạt được. Các quy định mới nhằm thúc đẩy chiến dịch của ông Tập nhắm vào tình trạng tham nhũng bám rễ sâu ở Trung Quốc cũng sẽ được công bố vào cuối hội nghị. Báo chí nhà nước đưa tin.
Cuộc hành quân của các lực lượng Iraq và lực lượng người Kurd để chiếm lại thành phố Mosul bước sang tuần lễ thứ hai. Chris Harnas của đài VOA có những ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Các lực lượng Iraq bắn đạn pháo vào các khu vực ngoại ô thành phố Mosul hôm 24 tháng 10 khi cuộc hành quân chiếm lại thành phố lớn thứ hai của Iraq từ nhà nước Hồi giáo bước sang tuần lễ thứ nhì. Các cuộc tấn công tập trung vào khu vực gần Batala, cách Mosul khoảng 15 km về hướng đông. Các lực lượng Iraq và các lực lượng người Kurd di chuyển qua các thị xã tiến đến các khu vực phía đông và phía nam của Mosul và tiến gần hơn vào thành phố. Ông Brett McGurk, đặc sứ của Liên quân do Mỹ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo bằng chiến dịch không kích 2 năm qua, hôm thứ Hai thông báo trên Twitter rằng đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra sau tuần hành quân thứ nhất. Cũng trong ngày thứ Hai, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi điều tra về một cuộc oanh kích hồi tuần trước đã giết hại 13 người trong một đền thờ gần thành phố Kirkuk. Bất chấp cuộc tấn công mới đây nhất ở Kirkuk, các chiến binh người Kurd tham gia cuộc hành quân chiếm lại Mosul tỏ ra rất phấn khởi. Gần nơi giao tranh với phiến quân nhà nước Hồi giáo, các binh sĩ Peshmerga người Kurd thuộc quân đội của khu vực Kurdistan bán tự trị ở Iraq trông có vẻ rất lạc quan. Các binh sĩ Kurd đang chuẩn bị cho cuộc giao tranh mà họ hy vọng sẽ là cuộc giao tranh cuối cùng để chiếm lại thành phố mà hai năm qua bị nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo khủng bố. Ansawa Kwadat, một binh sĩ người Kurd, nói: Chúng tôi không sợ vì chúng tôi biết chiến thuật của nhà nước Hồi giáo. Chúng tôi biết cách tiến vào các làng xã và tránh được bom mìn mà bọn chúng cài. Nhưng tiếp theo sau những chiến thắng mới đây, cuộc hành quân sắp tới cũng chưa có gì chắc chắn trong lúc các lực lượng phải ngưng tiến về mặt trận Mosul để quay sang bảo vệ cho những làng xã bị nhà nước Hồi giáo tấn công hôm thứ Sáu. Các binh sĩ nói rằng, một trong những điểm khó nhất trong giao tranh với ISIS là ở các đường hầm mà bọn chúng ẩn nấp hoặc dùng để rút lui. Các đường hầm đó trước được ISIS dùng để trữ thực phẩm và vũ khí, còn bây giờ thì chúng lại gài đầy bom mìn. Những làng xã đã sạch bóng ISIS, người dân cũng chưa về lại nhà của họ được vì nhiều nhà còn bom mìn gài bên trong. Các lực lượng Iraq tiến vào Mosul biết tình hình ở đó cũng sẽ giống như vậy. Các trại tạm cư dành cho người lánh nạn đã chật kín người. Các nhân viên cứu trợ đang chật vật dựng thêm lều trại, nhưng sẽ không thể nào đủ cho cả triệu người sắp thất tán. Các binh sĩ Iraq ở gần Mosul nói với thông tin viên Heather Murdoch của đài VOA rằng một trong những khó khăn nhất trong cuộc giao tranh này là các phần tử ISIS mặc áo chứa bom tự sát, khiến các binh sĩ khó tiến đến gần bọn chúng và lại càng khó bắt sống bọn chúng.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam, phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiếngviệt.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Tổng thống Mỹ Barack Obama nói hôm Chủ nhật rằng trong cuộc đua tranh chức tổng thống, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump cho thấy từng ngày một chính ông ấy không phù hợp cho chức vị này. Tấn Chương trình bày những ghi nhận chi tiết của Chris Harnas cho đài VOA từ Washington.
Tổng thống Barack Obama hậu thuẫn người cùng đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 và phát biểu ủng hộ bà tại một sự kiện ở Las Vegas, bang Nevada. Ông Trump trong những tuần qua đã luôn phàn nàn rằng quy trình bầu cử gian lận bất công đối với ông. Tổng thống Obama nói những lời phát biểu đó có nghĩa là ông Trump đang thất bại.
And by the way, it means that you don't have what it takes to do this job because there are a bunch of times where the...
Tổng thống Obama nói, điều đó có nghĩa là bạn không có khả năng để làm công việc này bởi vì nó thường xuyên rất vất vả. Rất nhiều khi mọi thứ không như ý bạn muốn và bạn phải có khả năng để giải quyết. Bà Clinton cũng đưa ra một thông điệp tương tự như vậy tại một sự kiện trong chiến dịch tranh cử ở Charlotte của bang North Carolina. Bà nói mặc dù có những sự khác biệt về chính sách và nguyên tắc với các tổng thống và những ứng cử viên trước đây, nhưng bà chưa bao giờ nghi ngờ liệu họ có phù hợp để dẫn dắt đất nước này hay không. Bà nói, người này không giống bất cứ ai đã từng tranh cử chức tổng thống trước đây. Ông ta đã cho thấy rõ rằng ông ấy không đủ tư cách và không phù hợp để làm tổng thống và người tổng tư lệnh của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong cuộc vận động tại Naples, bang Florida hôm Chủ nhật, ông Trump tìm cách thuyết phục cho đề xuất giải quyết vấn đề tham nhũng và đặt ra những nghi vấn về cách hành xử của bà Clinton trong thời gian bà tại chức. Vấn đề lớn nhất mà bà Clinton phải đối mặt là việc bà sử dụng hệ thống email riêng trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. Đó là điều bà đã thừa nhận là một sai lầm. Ông Trump nói, đối thủ của tôi không có kế hoạch gì để chấm dứt tham nhũng trong chính phủ bởi vì bà ấy là hiện thân của chính phủ tham nhũng. Ông Trump cũng lặp lại điều ông tin tưởng mà ông đã nói trong buổi tranh luận cuối cùng vào tuần trước, rằng chiến dịch quân sự để chiếm lại thành phố Mosul ở miền Bắc của Iraq được sắp đặt thời gian cho mục đích chính trị. Ông nói, lý do mà chúng ta đánh vào, theo tôi nghĩ, là vì ông Obama muốn cho thấy ông ấy là một người cứng rắn thế nào trước cuộc bầu cử. Bà Clinton đã mở rộng cách biệt trong các cuộc thăm dò trong vòng một tháng qua, bao gồm một cuộc thăm dò mới nhất của ABC News công bố hôm Chủ nhật cho thấy ứng cử viên đảng Dân Chủ này đã vươn lên để dẫn 50% so với 38% của ông Trump. Còn ông Trump vẫn liên tục đặt nghi vấn về tính xác thực của các cuộc thăm dò và lại nêu ra điều này hôm Chủ nhật trong khi nhắc lại rằng hệ thống chính trị này đã bị gian lận. Ông nói, tôi cho các bạn biết điều này, chúng ta đang tiến triển tốt trong các cuộc thăm dò, nhưng bạn biết không, tôi thực sự nghĩ những cuộc thăm dò này rất không chính xác về phía phụ nữ. Ông Trump nói, tôi cho rằng, thành thực mà nói, chúng ta có sự ủng hộ của phụ nữ nhiều hơn của nam giới. Cuộc thăm dò của ABC News cho thấy bà Clinton đã có được lợi thế chủ động chênh lệch 20 điểm trong những cử tri nữ, và thậm chí còn giành được lợi thế lớn hơn trong những phụ nữ có bằng đại học. ABC cũng cho thấy lần đầu tiên trong các cuộc thăm dò giữa lúc chiến dịch tranh cử kéo dài, cử tri nam cũng ủng hộ bà làm tổng thống với kết quả là 44 trên 41. Ông Trump lại dẫn trước trong thành phần cử tri da trắng. Đây vẫn là phần đông cử tri của Mỹ nhưng lại đang sụt giảm trong số lượng đại cử tri. Khoảng 4% những người không phải da trắng lại ủng hộ bà với số lượng lớn là 68 trên 14. Trong cuộc tranh luận tuần trước với bà Clinton, bình luận của ông Trump rằng không ai coi trọng phụ nữ hơn tôi, không ai cả, đã làm cho khán giả ở khán phòng cười lớn. Sau đó ông Trump ngắt lời bà Clinton để gọi bà là một phụ nữ kinh tởm. Một sự chế nhạo mà ngay lập tức được dùng để in trên các áo phông quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Sự thụt lùi của ông Trump trong các cuộc thăm dò và ở các bang chiến trường quan trọng đã bắt đầu từ hơn 2 tuần qua, khi một cuốn băng ghi âm từ năm 2005 được tung ra, trong đó ông Trump đưa ra các lời bình phẩm dâm dục về phụ nữ và khoe khoang về việc ông ấy có thể mơn trớn họ vì ông là một người nổi tiếng. Ông Trump sau đó xin lỗi và cho rằng những lời bình phẩm đó chỉ là kiểu nói chuyện tục tiểu của đàn ông và phủ nhận rằng ông đã thực sự tán tỉnh tình dục phụ nữ. Nhưng kể từ đó, 11 phụ nữ đã kể lại những sự việc trong đó ông Trump có những tán tỉnh khó chịu đối với họ cách đây vài thập kỷ. Ông Trump nói tất cả những điều đó là dựng chuyện.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về việc sử dụng quyền lực mềm của Trung Quốc để thu hút và tạo ảnh hưởng tại Australia với mục tiêu tối hậu là nhằm lôi kéo nước Úc về phía Bắc Kinh, một sách lược gây tranh cãi trong công luận và giới chính trị gia.
Kính thưa quý thính giả, với phương tiện của cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới trong thập niên qua, Trung Quốc rất năng động trong việc sử dụng quyền lực mềm để thu hút và tạo ảnh hưởng tại Australia mà mục tiêu tối hậu nhằm lôi kéo nước Úc về phía Bắc Kinh, một sách lược gây tranh cãi trong công luận và chính giới. Một cách cụ thể, sách lược này nhằm lôi kéo Australia về phía Bắc Kinh trong vấn đề tranh chấp tại Biển Đông và trên căn bản lâu dài, giảm hạ quan hệ chặt chẽ, gần gũi về mặt công quyền và quần chúng giữa Hoa Kỳ và Úc Châu. Việt Nam là một nước đang phát triển, chưa có khả năng tài chánh cũng như khả năng chuyên môn để mở rộng sinh hoạt ở nước ngoài với tầm vóc quy mô như Trung Quốc. Tuy vậy, trong thập niên qua, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã áp dụng dưới nhiều hình thức Nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tại Australia, cộng đồng người Úc gốc Việt, đối tượng của Nghị quyết 36, đã có nhiều quan tâm, lo ngại và trải qua những trăn trở, bàn cãi về hậu quả, cũng như phương thức đối phó với Nghị quyết 36. Tuy vậy, Nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam không hoặc chưa được công luận chính giới và truyền thông chính mạch Úc Châu quan tâm, vì sinh hoạt này chủ yếu vẫn là trong cộng đồng người Việt, nhưng đối với Bắc Kinh thì khác, vì sách lược của Trung Quốc quy mô và đang lan rộng trong nhiều lãnh vực tại Australia. Chắc chắn là Bắc Kinh cũng có sách lược tương tự như Nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cộng đồng người Úc gốc Trung Hoa, đông đảo hơn và mạnh mẽ hơn cộng đồng người Việt về sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng chính trị. Cộng đồng người Úc gốc Trung Hoa trải qua nhiều làn sóng di dân khác nhau từ giữa thế kỷ thứ 19 với những người đi tìm vàng đến giai đoạn tị nạn sau chiến thắng của Mao Trạch Đông tại Hoa Lục năm 1949, xuyên qua tập thể 40.000 du sinh sau cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989, đến di dân kinh tế và du học sinh ngày nay. Trong năm 2016, Australia có khoảng 600.000 du sinh nước ngoài, và trong số này, khoảng 175.000 là từ Hoa Lục và Hồng Kông, là nguồn du sinh lớn nhất của Úc. Ấn Độ đứng hàng thứ nhì và Việt Nam đứng hàng thứ ba với khoảng 30.000 du sinh. Australia áp dụng chính sách định cư ưu đãi cho thành phần trẻ có trình độ học vấn cao, đặc biệt là tốt nghiệp đại học Úc, nên tương quan giữa các thành phần trong cộng đồng người Úc gốc Trung Hoa đang thay đổi và bị lũng đoạn bởi chính sách và áp lực từ Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh không giới hạn sách lược gây chia rẽ và tạo ảnh hưởng trong cộng đồng người Úc gốc Hoa và trong giới truyền thông sắc tộc tiếng Trung Hoa. Bắc Kinh có cả một sách lược rộng lớn có thể gọi chung là sử dụng quyền lực mềm trong mọi lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội tại Úc. Theo một bảng xếp hạng về tầm quan trọng đối với quyền lực mềm, người ta không khỏi ngạc nhiên khi Australia được coi là đứng hàng thứ 6, chỉ sau Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Canada. Quyền lực mềm, nhóm chữ do giáo sư Joseph Nye thuộc Viện Đại học Harvard của Mỹ đặt ra để mô tả một quốc gia mà chúng ta gọi là nước A. Sử dụng phương tiện không phải là sức mạnh quân sự, tức là quyền lực cứng, để ảnh hưởng một quốc gia khác gọi là nước B trong việc chia sẻ mục tiêu và chính sách chung với nước A. Trước khi giáo sư Joseph Nye tạo ra nhóm chữ quyền lực mềm mà ông cho là có sức mạnh hơn cả võ lực, các quốc gia dân chủ phương Tây như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức đã có những sinh hoạt phát huy ảnh hưởng văn hóa ở nước ngoài. Tại Việt Nam cũng như tại Australia, người Việt quen thuộc với phim ảnh Hollywood, âm nhạc của Mỹ và những sinh hoạt của Pháp văn đồng minh hội Alliance Française, The British Council hoặc The Goethe Institute, v.v. Đặc tính chung của những sinh hoạt và cấu trúc văn hóa này là cổ suý nét đẹp văn hóa, đề cao những giá trị nhân bản và xã hội tự do, hay nói khác hơn là những giá trị nhằm thu hút, lôi cuốn người nước ngoài. Trung Quốc là chế độ độc tài, độc đảng nên khó có thể sử dụng giá trị như vậy để tô điểm cho hình ảnh một nước Trung Hoa, nên đôi khi loại quyền lực mềm mà Bắc Kinh theo đuổi đã phần nào đưa vào sự cưỡng ép, tức là coercion thay vì attraction. Thí dụ cụ thể hơn cả là chế độ Cộng sản Trung Quốc cũng như chế độ Cộng sản tại Việt Nam sử dụng cơ hội giao thương, thăm viếng, hợp tác kinh tế xã hội như là phương tiện để mặc cả sự ủng hộ đối với những đối tượng của quyền lực mềm. Ngoài cộng đồng người Úc gốc Trung Hoa và giới truyền thông tiếng Trung Hoa, Trung Quốc sử dụng phương tiện quyền lực mềm rõ rệt nhất vào mặt chính trị, truyền thông chính mạch và văn hóa giáo dục như Viện Khổng Tử và Trung tâm Nghiên cứu tại các viện đại học Úc, tài trợ chính đáng hoặc không chính đáng dưới hình thức thăm viếng hoặc tặng khoản tài chánh đối với một số chính trị gia tại Úc đã xảy ra từ lâu và không nhất thiết giới hạn vào nỗ lực của Bắc Kinh. Israel và Đài Loan vẫn thường có những hành động ngoại vận như vậy. Điểm khác biệt là Bắc Kinh hoặc đại diện chính thức hay không chính thức của Bắc Kinh đã thực hiện nỗ lực này rộng lớn hơn và dài hạn đối với các thế lực đảng phái. Nội vụ đã đổ bể và trở nên vấn đề tranh luận bên trong cũng như bên ngoài nghị trường Úc Châu là khi nghị sĩ lao động Sam Dastury nhận tài trợ của ông Hoàng Sang Mo, chủ tịch tổng giám đốc công ty Juhu Group, vốn có nhiều quan hệ với chính quyền Bắc Kinh. Đổi lại, trong thời gian trước cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Úc ngày 2 tháng 7, 2016, nghị sĩ Sam Dastury đã họp báo cùng ông Hoàng Sang Mo và tuyên bố ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong cuộc tranh chấp Biển Đông, cũng như ủng hộ việc Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng phòng không ADIS tại Biển Hoa Đông. Phát biểu của nghị sĩ Dastury không phù hợp với lập trường chính thức của đảng lao động và trái ngược với chính sách của chính phủ liên đảng tự do quốc gia. Giới truyền thông Úc, kể cả hệ thống truyền thanh truyền hình quốc gia ABC Australia và công ty Fairfax Media, còn liệt kê danh sách tặng khoản tài chánh mà nhiều công ty Trung Quốc tại Úc, kể cả Juhu Group và ông Hoàng Sang Mo, đã chi hàng triệu đô la tài trợ cho đảng tự do và đảng lao động. Những tặng khoản tài chánh này đã được khai báo theo luật lệ bầu cử tại Úc, nhưng điều không được ghi nhận và phổ biến là những nhà tư bản đỏ này chờ đợi gì từ phía chính trị gia. Các nhà tư bản đỏ này còn có kế hoạch lâu dài nhằm ảnh hưởng đến giới trí thức Úc Châu. Thí dụ cụ thể là cũng chính ông Hoàng Sang Mo đã tài trợ để thiết lập một thư viện cho Viện Đại học Kỹ thuật Sydney UTS và tài trợ để thiết lập Viện Nghiên cứu Quan hệ Úc-Trung-Australia-China Relations, gọi tắt là ACRI, mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị chính là ông Hoàng Sang Mo và Giám đốc là cựu Ngoại trưởng Úc Bob Carr. Mục đích của ACRI là nghiên cứu trình bày hình ảnh chính sách của Trung Quốc theo chiều hướng gọi là tích cực. Sau vụ tai tiếng của nghị sĩ Dastury, ông Hoàng Sang Mo đã từ chức chủ tịch ACRI, nhưng ông Bob Carr vẫn tiếp tục vai trò giám đốc và tiếp tục binh vực công trình khảo cứu về Trung Quốc của Viện ACRI, một điều mà chính giáo sư Stephen Fitzgerald, đại sứ đầu tiên của Úc tại Bắc Kinh hồi đầu thập niên 1970, cũng lên tiếng chỉ trích. Tiến sĩ Stephen Fitzgerald lập luận rằng một viện đại học cần duy trì tính độc lập và khách quan, nên không thể nhận tài trợ như trường hợp Viện ACRI. Trung Quốc còn sử dụng quyền lực mềm trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. Tổ hợp truyền thông quan trọng như Fairfax Media đã ký hợp đồng phổ biến tại Úc dưới hình thức phụ trang, tài liệu, tin tức của báo China Daily, một cơ quan ngôn luận của nhà nước Bắc Kinh. Nhưng có lẽ cuộc tranh luận lâu dài hơn cả là việc thành lập các viện khổng tử tại nhiều viện đại học ở Australia, kể cả Viện Đại học Sydney và Viện Đại học Tây Úc, mà nhiều giáo chức và học giả Úc cũng như các đồng nghiệp của họ tại Mỹ và Canada coi đó là cơ quan tuyên truyền của nhà nước Bắc Kinh. Tại Úc hiện nay có 13 viện khổng tử và 35 lớp học ngôn ngữ văn hóa Trung Hoa do tổ chức nhà nước Bắc Kinh gọi là Hanban tài trợ và chỉ đạo. Trong tiến trình thành lập và điều hành các viện khổng tử, vài nhân vật quan trọng của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc như ông Lưu Văn Sơn, phụ trách guồng máy tuyên vận và người kế nhiệm Lưu Kỳ Bảo đã thường đến thăm viếng Australia. Tại Việt Nam cũng vậy, hồi tháng 12 năm 2014, ông Dương Chính Thanh, nhân vật thứ tư trong Bộ Chính trị Bắc Kinh, đã đến Việt Nam để khánh thành Viện Khổng Tử đặt tại Viện Đại học Hà Nội mà báo chí do Chính phủ Cộng sản Việt Nam kiểm soát, coi là cầu nối, góp phần làm sinh động quan hệ giữa hai nước. Quyền lực mềm của Bắc Kinh có thể hữu hiệu hơn tại Việt Nam so với Australia, vì Australia có cơ sở xã hội dân sự vững mạnh và hệ thống giáo dục đa dạng và khách quan. Ngọc Hoan tường trình từ Sydney, Australia.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in a Word qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Fear. Fear vừa là danh từ, vừa là động từ, có nghĩa là sợ, lo sợ. Ở dạng danh từ, fear có thể theo sau bởi giới từ of, để chỉ nỗi lo sợ về ai hay cái gì. Ai hay cái gì là nguyên nhân gây ra nỗi sợ. Ngoài ra, fear còn có thể theo sau bởi giới từ for, để chỉ nỗi lo sợ cho ai hay cái gì, vì một điều xấu có thể xảy ra. Ở Ukraine, dù có một giai đoạn yên ắng dường như là nhờ thỏa thuận ngừng bắn, thế nhưng Kiev và người dân trong vùng lo sợ rằng quân ly khai thân Nga đang có kế hoạch tiến sâu hơn vào miền đông Ukraine.
In Ukraine, despite the period of apparent calm brought by a truce, officials in Kiev and civilians in the region fear pro-Russian separatists are planning to push deeper into eastern Ukraine. Rebels began pulling heavy weapons back from the front lines, as required by the Minsk ceasefire agreement. Pro-Russian separatists and Ukraine's military say they are withdrawing weapons from the front line under terms of the agreement. Last week, foreign ministers from Ukraine, Russia, France, and Germany met in Paris in a bid to salvage a ceasefire deal, which has lessened but failed to completely stop the fighting. They disagree over who is to blame for violations of the ceasefire.
Phiến quân bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến theo quy định của thỏa thuận ngừng bắn Minsk, và quân đội Ukraine cho biết họ cũng đang làm như vậy. Ngoại trưởng các nước Ukraine, Nga, Pháp và Đức mới đây đã gặp nhau tại Paris trong một nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn, đã giúp giảm bớt nhưng không chấm dứt hoàn toàn được chiến sự. Các bên không đồng ý về việc ai phải chịu trách nhiệm về những vi phạm lệnh ngừng bắn. Truce hay ceasefire có nghĩa là một thỏa thuận ngừng bắn, hưu chiến. Separatist là những người muốn ly khai với phần còn lại của đất nước. Động từ lessen có nghĩa là làm giảm bớt, và thành ngữ be to blame for something nghĩa là chịu trách nhiệm về việc gì đó. Tại khu vực láng giềng Crimea, người Tatar nói họ đang sống trong sợ hãi sau khi Nga chiếm quyền kiểm soát bán đảo này từ Ukraine.
In neighboring Crimea, Tatars say they live in fear a year after Russia's takeover of the Crimean Peninsula in Ukraine. Some Tatar leaders have been arrested, and the community says they don't feel safe. In January, riot police raided Tatar television channel ATR. Tatars, native to the Crimean Peninsula, comprise about 13% of the population. They are Muslims who were historically persecuted, including Joseph Stalin's 1944 forcible deportation to Central Asia. That for Tartar's alleged collaboration with the invading Nazis during World War II. They were not allowed to return until the 1990s, but they say that since annexation last year, the persecution has started again.
Một số lãnh đạo người Tatar đã bị bắt và cộng đồng sát dân này nói rằng họ không cảm thấy an toàn. Người Tatar có nguồn gốc từ bán đảo Crimea, chiếm khoảng 13% dân số. Họ là người Hồi giáo từng bị bức hại trong lịch sử, trong đó có việc Joseph Stalin cưỡng bức trục xuất họ đến Trung Á năm 1944 vì cáo buộc họ hợp tác với quân Đức Quốc xã xâm lược trong Thế chiến thứ hai. Họ không được phép trở lại quê hương cho tới những năm 1990. Họ nói rằng kể từ vụ sát nhập, sự bức hại lại bắt đầu một lần nữa. Native to somewhere có nghĩa là có nguồn gốc xuất xứ từ một nơi nào đó. Persecute có nghĩa là bức hại vì sắc tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị. Forcible deportation là việc trục xuất bằng cách cưỡng ép. Và annexation là sự sáp nhập, thôn tính. Sau hàng loạt những vụ tai nạn máy bay gây nhiều chú ý, nỗi sợ bay đang trên đà gia tăng. Những người gặp phải vấn đề này đang tìm đến một trung tâm ở Paris của Pháp để chữa trị.
Finally, fear of flying. After a series of high-profile plane crashes, some even caught on camera, fear of flying is on the rise. At this Paris center, there is a cure, sort of.
40.
In this flight simulator, people feel all the sensations of flying and, while on the ground, come to realize that planes can make it through turbulence or even engine failure. Our chances of dying in a plane crash are just 1 in 11 million, but for these people, science doesn't always help. So they are also learning breathing exercises to calm themselves down while in flight. The cost of this course? $550.
Trong thiết bị mô phỏng bay, mọi người có cảm giác như đang bay và nhận ra rằng máy bay có thể vượt qua những tình huống như nhiễu động hoặc thậm chí hỏng động cơ. Nguy cơ tử vong trong một tai nạn máy bay chỉ là 1 trên 11 triệu. Nhưng đối với những người này, khoa học không phải lúc nào cũng khiến họ cảm thấy an tâm. Vì vậy, họ cũng đang tập thở để trấn tĩnh trong khi bay. Chi phí của khóa học là $550. Sensation là cảm giác. Thành ngữ make it through something có nghĩa là sống sót hay vượt qua được tai nạn hay bệnh tật, hoặc đối phó thành công với việc gì đó. Và calm somebody down có nghĩa là làm cho ai đó bình tĩnh. Để diễn tả nỗi lo sợ về điều gì đó nguy hiểm có thể xảy ra, ta có thể dùng thành ngữ for fear of something, of doing something.
Many residents in the neighborhood have boarded up their houses and try not to go outside for fear of continued violence.
Tính từ fearsome có nghĩa là gây cảm giác sợ hãi, trong khi fearful có nghĩa là có cảm giác lo lắng, sợ hãi.
Her father's fearsome expression made it clear that he was extremely angry with her, and she instantly felt fearful of his imminent rage.
Fearless có nghĩa là không sợ hãi, gan dạ, can đảm.
Without hesitation, Michael fearlessly rushed back into the burning room to save his little sister's cat.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quốc hội Pakistan gần đây đã biểu quyết đồng lòng thắt chặt luật lệ chống lại những vụ việc được gọi là giết người vì danh dự. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực của Pakistan nhằm chấm dứt tập tục dã man này. Luật mới được thông qua hạn chế khả năng của những thành viên trong gia đình tha thứ những người bị kết tội giết người vì danh dự, một tập tục mà trước đây đã cho phép nhiều kẻ giết người bị kết án, tránh phải ngồi tù. Sự tha thứ bây giờ chỉ được cho phép nếu ai đó bị kết tội giết người vì danh dự và bị kết án tử hình. Trong trường hợp đó, bản án có thể được giảm xuống mức tù chung thân. Những vụ giết người vì danh dự lâu nay vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Pakistan và trong những năm gần đây, sự phẫn nộ của công chúng đối với tập tục này đã tăng lên. Theo một nghiên cứu, hơn 1.000 người phụ nữ bị giết chết trong năm ngoái trong những vụ giết người vì danh dự, thường do người thân là nam giới thực hiện. Những người này cho rằng nạn nhân đã làm hoang ố thanh danh của gia đình bằng cách kết hôn với những người đàn ông mà các phụ nữ đó tự chọn, hoặc thậm chí ngồi cùng hoặc gặp gỡ một người đàn ông. Đã có nhiều vụ giết người đặc biệt gây phẫn nộ trong những tháng gần đây. Candine Balut, một người nổi tiếng trên mạng xã hội và là người cổ suý nữ quyền, đã bị anh trai siết cổ đến chết. Một người mẹ, với sự giúp đỡ của người con trai, đã siết cổ và châm lửa đốt người con gái của bà vì cô kết hôn với một người đàn ông mà cô tự mình lựa chọn. Một thiếu nữ bị trói trong một chiếc xe hơi và bị thiêu sống theo lệnh của những thủ lĩnh bộ tộc vì bị cáo buộc đã giúp một người bạn bỏ nhà theo người yêu. Tăng cường những hình phạt đối với những vụ việc được gọi là giết người vì danh dự, luật này là một bước quan trọng hướng tới việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái ở Pakistan và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của họ trong xã hội, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby. Ông nói, nâng cao nhận thức xã hội và buộc những thủ phạm chịu trách nhiệm là những bước hệ trọng tiếp theo và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực của Pakistan. Không có người phụ nữ ở bất cứ nơi nào phải chết vì lựa chọn người họ sẽ kết hôn hoặc sống cuộc đời của mình như thế nào.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Việt Nam mới có phản ứng về việc tàu khu trục Hoa Kỳ USS Decatur tới khu vực lân cận Hoàng Sa, kêu gọi các quốc gia đóng góp mang tính xây dựng và tích cực. Khi được hỏi bình luận gì về hoạt động khẳng định chủ quyền, tự do hàng hải của tàu chiến Mỹ có trang bị tên lửa dẫn đường 3 ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm 24 tháng 10 một lần nữa khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Người phát ngôn này nói thêm Sơn Trích là quốc gia ven biển Đông và là quốc gia thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam tôn trọng việc các quốc gia thực hiện các quyền tại Biển Đông phù hợp với các quy định của Công ước, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Những yêu sách biển và hành động liên quan của các quốc gia cần phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Một nhà ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ về châu Á hôm 24 tháng 10 trấn an Philippines rằng Washington vẫn sẽ là đồng minh đáng tin cậy của nước này và ủng hộ mối quan hệ đang nở rộ giữa Manila và Bắc Kinh. Tuy nhiên, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell cảnh báo rằng mối lo ngại của Washington về các vụ giết người trong chiến dịch bài trừ ma túy của Philippines là điều xấu cho công việc. 26 thủy thủ châu Á, trong đó có người Việt, đã được hải tặc Somalia trả tự do sau gần 5 năm bị bắt giữ và phải ăn cả thịt chuột để cầm cự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh hôm 23 tháng 10 ra thông cáo, ngỏ lời cảm ơn tới tất cả các cơ quan và cá nhân tham gia vào nỗ lực giải cứu các con tin, cũng như chuyển lời chúc mừng chân thành tới những người được thả. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Chấn Dân hôm 24 tháng 10 đặt chân tới thủ đô của Bắc Hàn, trong khi có tin quan chức ngoại giao hàng đầu của nước này sắp sang Việt Nam. Reuters dẫn lại nguồn của Nhật Bản, nói rằng đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Trung Quốc kể từ tháng 2. Trong khi đó, khi Dodo đưa tin, quan chức hàng đầu phụ trách về đối ngoại của Bắc Hàn Ri Yu-song hôm 24 tháng 10 đã đặt chân tới Bắc Kinh trên đường tới Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.